Thưa quý thính giả, hôm thứ Hai vừa qua, tờ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã cho đăng một bài viết với tựa đề Tổ chức khoa học công nghệ tư nhân phản biện phải đúng địa chỉ. Bài viết này nhằm trình bày về quyết định số 97 mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ngày 24 tháng 7 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9. Theo luật mới này, thì cá nhân chỉ được thành lập tổ chức nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực mà chính phủ cho phép. Và các nhà khoa học khi có ý kiến phản biện về đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước, thì phải gửi ý kiến đó cho cơ quan đảng và nhà nước, mà không được công bố công khai với danh nghĩa hoặc gắn với danh nghĩa của tổ chức khoa học và công nghệ. Luật mới này đã nhanh chóng bị nhiều người chỉ trích. Ngay trong ngày bài báo đó được đăng tải, thì một website quy tụ các chuyên gia kinh tế học Việt Nam có tên là vneconomics.net đã đăng tải ý kiến phản đối của một blogger. Trong đó nói rằng việc cho phép phản biện nhưng cấm công bố cũng tương tự như cho phép suy nghĩ nhưng cấm nói ra. Blogger này nói thêm rằng nó cũng trái với Điều 69 Hiến pháp năm 1992 là công dân có quyền tự do ngôn luận. Một ngày sau đó, thì nhà bình luận Ngô Nhân Dũng của Nhật báo Người Việt ở California cũng đã cho đăng một bài viết chỉ trích điều mà ông gọi là ông Nguyễn Tấn Dũng bịt miệng cả nước. Bài viết có đoạn nói rằng cái ông thủ tướng tự xưng mình là người yêu sự thật, ra lệnh cho dân rằng ai muốn góp ý kiến với những đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước thì phải đưa ý kiến của họ cho các cơ quan có thẩm quyền mà thôi. Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà nghiên cứu ở Hà Nội, cho rằng quyết định đó của ông Nguyễn Tấn Dũng không thể có hiệu lực. Ông Nguyễn Quang A cho biết như sau trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho đài VOA.
Bản thân cái quyết định 97 này, nó có nhiều điểm sai phạm về luật pháp. Cái thứ nhất là về trình tự xây dựng và ban hành của nó là vi phạm luật. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật vừa mới có hiệu lực mùng 1 tháng Giêng năm 2009. Theo cái quy định đó, theo cái luật đó, những cái văn bản như là quyết định của Thủ tướng này phải đưa ra công khai toàn văn ít nhất 60 ngày trước khi ký để cho các tổ chức và các cá nhân tham gia góp ý. Cái điều đó đã không được thực hiện. Thế thì về mặt thủ tục là cái quyết định này không, nó vi phạm luật, cho nên là nó, tôi nghĩ rằng nó không thể có hiệu lực.
Ông Nguyễn Quang A là người đứng đầu một tổ chức nghiên cứu tư nhân có tên là Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, quy tụ nhiều khuôn mặt trí thức nổi tiếng ở Việt Nam như Phan Đình Diệu, Lê Đăng Doanh, Chu Hảo, Tương Lai, Phan Huy Lê, Phạm Chi Lan và Nguyễn Trung. Ông Nguyễn Quang A cho rằng quyết định 97 có thể gây trở ngại rất nhiều cho công cuộc nghiên cứu khoa học ở Việt Nam, trong lúc giới lãnh đạo Hà Nội đã nhiều lần nói tới ý định xây dựng một nền kinh tế tri thức.
Còn về mặt nội dung thì nó có rất nhiều cái điểm mà trái với nhiều luật. Và như cái điểm mà ông nói thì tôi nghĩ là trái với cả hiến pháp hiện hành của nước Việt Nam. Về cái chuyện phản biện chỉ được nói cho cơ quan, ngoài ra nó còn nhiều các cái điểm khác. Tôi nói ví dụ như là liệt kê một cái danh sách các lĩnh vực mà để cho người ta chỉ được làm theo những cái đó, thì tôi nghĩ đấy là vi phạm rất là nặng cái quyền tự do nghiên cứu của các cái nhà khoa học. Và trong khoa học thì nó mênh mông và nó biến đổi rất là nhanh. Các cái lĩnh vực của nó và sự phát triển là cần phải như thế. Không thể khoanh lại là chỉ được làm mấy trăm cái lĩnh vực mà người ta nghĩ như thế. Khoa học bây giờ nó liên ngành, nó kết nối với nhau. Các cái lĩnh vực, các cái ranh giới nó cũng hòa quyện với nhau. Thì làm sao có thể để đưa ra những cái danh mục như thế, mà đưa ra cái danh mục như thế tức là có nghĩa là cấm tất cả những cái thứ khác còn lại. Mà như thế thì sẽ cản trở cái sự phát triển của khoa học của đất nước này rất là nhiều.
Giáo sư Đoàn Viết Hòa là một nhà hoạt động dân chủ kỳ cựu của Việt Nam đang sống lưu vong ở Mỹ. Ông cho biết ý kiến như sau về quyết định cấm phản biện công khai của chính quyền Cộng sản ở Hà Nội.
Theo tôi thì đây một lần nữa lại cho thấy rõ cái mâu thuẫn nội tại của cái chế độ và nhà nước hiện nay ở Việt Nam. Vì nếu mà nói theo cái từ ngữ của chính Marx thì chế độ và nhà nước hiện nay ở Việt Nam nó đang phải đối diện với cái mà ông Marx gọi là cái sự khốn cùng của chính chế độ. Trước đây thì có thể đối phó với ngoại địch được vì huy động được cái sức mạnh của toàn dân, nhưng mà ngày nay thì ngoại địch của dân tộc từ phương Bắc thì lại chính là cái chỗ dựa của chế độ. Còn ở trong nước ấy, thì những tiếng nói phản biện chân chính thì đương nhiên là phải giữ được cái độc lập với đảng và nhà nước, nếu không thì là chỉ là cái phản biện giả thôi. Cho phép phản biện, nhưng mà phản biện nếu trung thực thì một mặt để thách thức cái uy tín và vị trí lãnh đạo của đảng cũng như nhà nước, mặt khác ấy, thì lại tạo điều kiện để cho các tầng lớp nhân dân, nhất là trí thức, mạnh dạn đối chất với nhà nước nếu chưa dám đối lập thật sự.
Giáo sư Đoàn Viết Hoạt cho rằng việc ông Nguyễn Tấn Dũng ra quyết định 97 để trói lại tự do phản biện thì ông càng làm cho người dân thấy rõ sự bất nhất của nhà cầm quyền.
Mỗi một lần như thế thì lại làm hao mòn thêm cái vị thế đường đường chính chính của người cầm quyền và mất đi cái tính chính nghĩa và chính thống của chế độ. Vừa mở ra lại phải dùng bạo lực để trói lại, dù đó là bạo lực mềm, tức là qua các quyết định, hay là bạo lực cứng, tức là qua sự đàn áp và bắt bớ. Nhưng cái cơ chế hiện nay bị khốn cùng vì cái mâu thuẫn căn bản nhất chính lại là mâu thuẫn giữa xã hội, giữa người dân với đảng và nhà nước. Theo tôi nghĩ thì người dân đã được cởi trói về kinh tế, thương mại, đất nước đã được mở rộng ra với thế giới bên ngoài, giúp cho người dân có thêm thông tin, thêm hiểu biết. Từ đó họ đòi hỏi thêm có tự do trong các lĩnh vực thông tin, giáo dục và hoạt động xã hội cũng như chính trị. Dân thì càng ngày trẻ hơn và tiến bộ hơn, xã hội ngày càng phát triển hơn, đất nước ngày càng được mở rộng hơn ra với thế giới, nhưng mà chế độ, cơ chế lãnh đạo cũng như nhà nước vẫn trì trệ bảo thủ. Biện pháp trói lại phản biện xã hội là một minh chứng cho thấy cái mâu thuẫn căn bản này. Nhưng cái nguy cơ lớn nhất của cái mâu thuẫn này theo tôi là đất nước và dân tộc không có được cái sức mạnh thống nhất để mà đối phó với hiểm họa mất nước từ ngoại địch phương Bắc.
Thưa quý thính giả, phát biểu vừa rồi của giáo sư Đoàn Viết Hoạt đã kết thúc tiết mục Nhìn về Á Châu tuần này, nói về quyết định cấm phản biện của giới hữu trách Việt Nam. Duy Ái xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tuần sau cũng vào ngày giờ này như thường lệ.